nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: chứng kiến phép màu y học sau khi mọi người nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của Hàn Hồng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 3 năm 2024. Tôi muốn chia sẻ một số ví dụ về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Quyền và tôi học cùng trường đại học và làm việc cùng bệnh viện. Cô ấy là nữ hộ sinh và chúng tôi thường gặp nhau ở nơi làm việc. Đầu năm 2012, tôi nhận ra đã lâu không gặp cô ấy nên tôi đến văn phòng của cô ấy. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng Quyền được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và đã đến thẩm dương để điều trị. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ bảo cô ấy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo khi tôi gặp lại cô ấy. Một ngày nọ, tôi nhận thấy Quyền đang ngồi trên giường trong phòng điện tâm đồ. Tôi hỏi cô ấy thế nào rồi. Khi cô ấy không trả lời ngay, tôi nói với cô ấy 9 chữ chân ngôn tốt lành và nói rằng nếu cô ấy thành tâm nhẩm niệm thì cô ấy sẽ ổn thôi. Nhiều người đã lấy lại được sức khỏe nhờ nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn. Quyền nói, khi tôi còn ở bệnh viện tại Thẩm Dương, họ đã chụp CT não của tôi. Bác sĩ chuyên khoa ung thư gọi tôi đến văn phòng của ông ấy và nói rằng có những bóng mờ trên CT. Ông nghi ngờ tế bào ung thư đã di căn thành khối u trong não tôi. Ông ấy muốn tôi chụp CT lần nữa để xác minh. Những lúc tưởng như trời sập, tôi nhớ có lần chị tôi bảo tôi niệm 9 chữ chân ngôn tốt lành đó. Tôi đã nhẩm niệm suốt đêm. Tôi chụp CT lần nữa vào ngày hôm sau và khối u đã biến mất. Nó đã đi đâu? Điều đó chẳng phải kỳ lạ sao? Cô ấy hỏi. Tôi nói, cô thật may mắn. Cô đã trải nghiệm được sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tại sao không đọc truyền Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp? Cô ấy đồng ý nên tôi đưa cho cô ấy cuốn sách của tôi. Sau này tôi được biết rằng cô ấy đã được bệnh viện ung thư Thẩm Dương trả về vì bệnh ung thư của cô ấy đã lan đến xương, hạch bạch huyết, phổi và các khu vực khác. Cô ấy đã được trả về để chăm sóc tại nhà. Tôi đến thăm cô ấy 4 ngày sau đó để chỉ cho cô ấy cách tập các bài công pháp. Cô sờ cằm rồi sờ nách mình. Cô ấy nói, nó đi đâu rồi? Ý cô ấy là các hạch bạch huyết sưng tấy của cô ấy đã biến mất. Cô cho biết cô đã đọc truyền Pháp Luân 2 lần từ đầu đến cuối trong 4 ngày. Sau khi cô nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn suốt đêm, khối u não đã biến mất. Khi cô đọc truyền Pháp Luân 2 lần, hạch bạch huyết của cô đã hết sưng. Những gì đã xảy ra với cô ấy là điều không thể giải thích được đứng trên quan điểm y học. Đó thực sự là một phép màu. 1. Túi mật đã mất lại xuất hiện trở lại. Một trẻ sơ sinh đã được lên lịch siêu âm để kiểm tra túi mật. Siêu âm định kỳ đòi hỏi phải nhịn ăn. Nếu người bệnh nhịn ăn dưới 4 giờ, mật sẽ không còn trong túi mật sẽ không được nhìn thấy. Lúc đó là 8 giờ sáng, tôi đưa bé đi siêu âm. Cha của đứa bé đang đợi bên ngoài phòng. Sau khi kiểm tra nhiều lần, kỹ thuật viên không tìm thấy túi mật. Cô ấy nghĩ rằng đứa bé đã không nhịn ăn đủ 4 giờ, nên cô ấy yêu cầu chúng tôi quay lại vào buổi chiều. Khoảng 2 giờ chiều, tôi bế bé trở lại, nhưng dù bác sĩ có khám thế nào, cũng không có túi mật. Kỹ thuật viên cho biết cô sẽ thử lại vào sáng hôm sau để tránh kết luận sai. Tôi xin lỗi cha của đứa bé và nói, ngày mai chúng ta sẽ làm lại. Anh rưng rưng nước mắt nói, tôi đã mất một đứa con vì vì cháu sinh ra không có túi mật. Chúng tôi rất lo lắng rằng đứa bé này cũng sẽ như vậy. Tôi choáng váng. Tôi nói, đừng mất hy vọng, anh sẽ được giúp đỡ nếu thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhân Hào. Tôi cũng sẽ niệm cho anh. Người cha gật đầu. Anh ấy chào tôi ở cửa khi tôi đến làm việc vào ngày hôm sau. Tôi hỏi, tối qua anh có nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn không? Anh ấy trả lời, có, tôi đã nhẩm niệm suốt đêm. Kỹ thuật viên hỏi tôi có phải đây là đứa bé có túi mật mà cô ấy không thể tìm thấy ngày hôm trước không? Tôi trả lời, đúng, đây cũng là đứa bé đó, nhưng hôm nay cháu đã có lại. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười và nghĩ tôi đang nói đùa. Ngay khi cô bắt đầu nhìn, hình ảnh rõ ràng về túi mật xuất hiện trên màn hình. Chúng tôi bắt đầu cười. Cha của đứa bé bước vào và chúng tôi nói với anh ấy rằng mọi thứ đều ổn, túi mật hoàn toàn ổn. Thật là một phép lạ. Làm thế nào nó có thể giải thích đứng trên quan điểm y học? 2. Sống sót sau ngộ độc CO. Tôi tình cờ gặp Tiểu Lâm ở nơi làm việc. Cha anh, ông Chữ, bị đột quỵ và phải ngừng uống rượu và hút thuốc. Ông ấy thật khốn khổ. Tôi kể cho ông Chữ và vợ ông ấy là bà Tả sự thật về Đại Pháp và đưa cho ông một tấm bùa hộ mệnh. Ông rất trân trọng nó và luôn mang nó bên mình. Ông Chữ đã bất tỉnh trong một đêm làm việc vì ngộ độc khí CO. Ông hôn mê suốt 2 tiếng đồng hồ cho đến khi vợ ông là bà Tả đến bệnh viện và bắt đầu niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhân Hào. Ông Chữ bắt đầu cử động ngón chân của mình 2 giờ sau đó. Tình trạng của ông tiếp tục được cải thiện và ông đã hồi phục sau 10 ngày. Mọi người trong gia đình ông đều biết sự thật về Đại Pháp và biết ơn sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng ông. 3. Thoát chết trong gang tấc sau khi ăn nấm độc. Em gái của bà Tả đang trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn phải nấm độc, một số cơ quan của bà đã ngừng hoạt động. Bà ấy hôn mê, hơi thở nông và mạch yếu. Vào tháng 4 năm 2022, thành phố vẫn đang bị phong tỏa vì COVID và không ai có thể đến thăm bà. Bà Tả bảo cháu gái và cháu trai của mình niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo cho bà. Bà Tả nói, tốt hơn hết là hãy nhẩm niệm gần tai bà ấy. Vì bác sĩ nói rằng có rất ít hy vọng rằng bà ấy sẽ qua khỏi và các con không đủ khả năng chi trả chi phí y tế nên họ đã đưa bà về nhà. Bà Tả đã đến đó để ở cùng gia đình họ. Ngay khi đến nơi, họ giục bà nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn và cả gia đình cùng nhau nhẩm niệm. Em gái bà Tả đã sống sót. Bây giờ ở tuổi 70, bà vẫn làm đủ mọi công việc đồng áng và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Thật là một phép màu y học. 4. Phục hồi sau phẫu thuật tim. Anh rể của bà Tả cũng đã ngoài 70 tuổi. Vào tháng 1 năm 2023, ông ấy đã đặt ống đỡ động mạch vào tim với chi phí hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Vào ngày 10 tháng 3, ông ấy bất tỉnh và được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu. Sau 5 ngày, ông vẫn không tiến triển nhiều. Gia đình ông cũng sắp hết tiền. Khi bà Tả nghe được điều đó, bà đã nói với cháu gái mình, có một cách tốt hơn. Hãy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhân Hào vào tai ông ấy. Điều này đã giúp ích cho chồng tôi và em gái tôi. Tại sao chúng ta không thử? Gia đình ông đã nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn khi ông được cho xuất viện để về nhà chăm sóc. Anh rể của bà Tả dần dần bình phục và ngày sau ông đứng dậy đi dạo quanh làng. Sự hồi phục của ông đã khiến cả làng choáng váng và tất cả họ đều tin rằng ông đã được ban phước. Nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhân Hào đã bảo vệ và ban phước cho nhiều người. Đây chỉ là một vài ví dụ, có vô số trường hợp thực tế. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa có thể được hưởng lợi từ việc tìm hiểu sự thật về Đại Pháp và được ban phước lành. Bài chia sẻ thứ hai, niệm Pháp Luân Đại Pháp hào có uy lực. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 22 tháng 3 năm 2024. Mặc dù tiểu khu chúng tôi bị phong tỏa trong lúc đại dịch COVID, nhưng chúng tôi vẫn có thể đi lại bên trong tiểu khu. Một hôm, trong lúc tôi đang tản bộ, thì một người đàn ông tay xách một túi ni lông khẩn thiết nói ở phía bên kia rào chắn: "Ai có thể giúp tôi đưa số thuốc này cho nhà 301, lầu 2, chung cư 7 không?" Những người ở gần đều nghe thấy, nhưng không ai lên tiếng, vì họ biết căn hộ đó đã dán thông báo trên cửa rằng trong nhà có người xét nghiệm dương tính. Tôi nghĩ, mình là đệ tử Đại Pháp và mình sẽ không bị nhiễm bệnh. Mình nên hành xử dựa theo nguyên lý của Đại Pháp. Vì vậy tôi đã đến chỗ người đàn ông, lấy túi ni lông và đi đến căn hộ. Tôi gõ cửa và nói với họ rằng tôi có đem một túi thuốc đến cho họ. Người trong nhà nói vọng ra: "Vậy để ở bên ngoài đi." Tôi nói: "Tôi biết hiện giờ chị không thể ra ngoài, nhưng hãy nhớ niệm Pháp Luân Đại Pháp hào, chân thiện nhân hào. Nếu chị niệm, chị sẽ sớm bình phục. Bây giờ chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu chị." Người trong nhà không trả lời. Vài ngày sau, tôi quay lại và đem theo thức ăn tôi nấu cho họ, sủi cảo và bánh bao. Tôi gõ cửa và bảo họ tôi để thức ăn ở bên ngoài. Vài ngày sau, tôi đến căn hộ đó lần nữa và nhắc họ niệm 9 chữ chân ngôn. Người phụ nữ trong nhà nói họ sẽ niệm. Tôi rất mừng cho họ và biết rằng lòng tốt của học viên Đại Pháp đã chạm đến tâm của họ. 1. Uy lực của 9 chữ chân ngôn. Một nhân viên bảo vệ của tiểu khu nói: "Mấy hôm trước tôi thấy cô Đễ. Cô ấy trông tiểu tụy và luộm thuộm lắm, y như biến thành một người khác vậy. Đễ là một cô gái trẻ, có học thức cao, luôn ăn mặc tinh tế, thanh lịch. Cô ấy bị nhiễm COVID và sống sót, nhưng trong người vẫn còn yếu và không còn sinh lực. Tôi quyết định đến thăm cô. Tôi nhìn thấy nhà của cô khá bừa bộn, mấy chai truyền tĩnh mạch vẫn còn treo ngay cạnh giường. Cô ấy bảo tôi rằng, ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính, cô ấy vẫn yếu và không còn sức lực. Cô ấy cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa và thấy trên tường nhà cô có treo một bức ảnh của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nói với cô ấy bằng giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: cô không nên để nó trong nhà. Tuy bây giờ ông ta chết rồi, nhưng hàng triệu người đã chết oan vì các phong trào chính trị của ông ta. Bức ảnh này chỉ có thể gây hại cho cô thôi. Hèn gì cô không thể bình phục được. Cô Đễ đồng ý tháo bức ảnh xuống và tiêu hủy nó. Chúng tôi cùng nhau làm. Trong lúc xé bức ảnh, tôi cảm thấy hai cánh tay ớn lạnh. Tôi cũng bảo cô Đễ niệm 9 chữ chân ngôn và nói rằng cô sẽ sớm khỏe lại. Chúng tôi niệm cùng nhau trong 20 phút và cô ấy tiếp tục niệm một mình. Khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, cô ấy gọi điện cho tôi. Cô ấy nói cô đã niệm 9 chữ chân ngôn suốt đêm và cảm thấy khỏe hơn, sinh lực nhiều hơn. Tôi rất mừng cho cô ấy. 2. Cơ thể chị đang phát sáng. Mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng, trước tiên trong tâm tôi đều nói với sư phụ: xin sư phụ đưa người hữu duyên đến cho con. Tôi sẽ nói với họ sự mỹ hảo của Đại Pháp. Tôi đến phòng thư cộng đồng và phát tặng phần mềm vượt tường lửa Internet bản mới nhất cho một số người trong phòng thư. Tôi nói với họ bằng cách sử dụng phần mềm này, họ có thể xem được những tin tức trung thực. Ai cũng hào hức nhận lấy. Lúc tôi rời đi, một người ở đó nói: cơ thể chị đang phát sáng. Kỳ thực, mỗi đệ tử Đại Pháp chân chính đều tỏa ra ánh quang huy. 3. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt. Tháng 7 năm 2023, tôi đi xuống cầu thang đổ rác thì gặp một người phụ nữ gầy gò, ngoài 60 tuổi cũng đang đổ rác. Toàn thân trên của bà được quấn băng, như thể bà vừa trải qua một ca phẫu thuật. Chị bị sao vậy? Tôi thành tâm hỏi bà. Bà bảo tôi rằng bà mới làm phẫu thuật và được xuất viện cách đây 2 ngày. Bà đến đây để dự đám tang của em rể và giúp em gái dọn dẹp nhà cửa. Tôi nói, nhưng chị vừa mới làm phẫu thuật và người vẫn còn yếu. Hãy để tôi giúp chị nhé. Tôi mua một quả dưa hấu khi đến nhà em gái của bà. Lúc vừa bước vào, tôi đã bị mùi nước tiểu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Em rể của bà chắc đã lâm bệnh trong một thời gian dài. Chân ga gối đệm đều hôi nước tiểu, cái bô dơ bẩn và bốc mùi. Tôi tìm một cái chăn cũ, bọc chân ga gối đệm bẩn, quần áo và đem xuống cầu thang và đổ vào thùng rác. Phải mất vài lần tôi mới đổ xong hết đống dơ bẩn đó. Khi họ từ nhà tang lễ trở về, người phụ nữ thấy tôi chảy mồ hôi đầm đìa và quần áo dính bẩn. Bà cảm khái nói, những người tu luyện pháp luân đại pháp thật là tốt. Mọi người trong phòng đều nghe thấy bà nói. Sau khi dọn dẹp xong, tôi giúp bà và một số người khác thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi bảo người phụ nữ đó thành tâm niệm, pháp luân đại pháp hào, chân thiện nhân hào, thì sức khỏe của bà sẽ sớm cải thiện. Bà nói bà sẽ niệm 9 chữ chân ngôn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.